Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 10, sau phần tin tức, cha Anton Nguyễn Cao Siêu sẽ chia sẻ bài tin mừng Chúa nhật 28 thường niên. Và trước khi kết thúc chương trình, Hồng Thảo sẽ thuật lại chứng tá về niềm vui sống ngay cả trong đau khổ bệnh tật của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
New York, hôm 10 tháng 10, Đức Tổng giám mục Bernardito Alsa, sứ thần tòa thánh và quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại phiên họp thứ 74 về các biện pháp để loại bỏ khủng bố quốc tế. Đức Tổng giám mục Alsa phát biểu: "Hành động khủng bố làm hại những người vô tội là hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Những kẻ khủng bố khinh miệt sự sống và chúng ta không thể thờ ơ trước sự tàn bạo trong những hành vi đó. Không có ý thức hệ, chính trị, triết học, chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo nào có thể viện bất cứ lý do nào để biện minh. Chủ nghĩa khủng bố và những nỗ lực chống lại nó đều liên quan đến bốn trụ cột của Liên Hiệp Quốc, đó là hòa bình và an ninh, nhân quyền, pháp quyền và phát triển con người. Vì bản chất của nó, khủng bố đe dọa từng cột trụ này. Đây là một sự vi phạm nền tảng về phẩm giá con người và mọi thứ mà Liên Hiệp Quốc bảo vệ." Đức Tổng giám mục kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế phải từ chối hỗ trợ tài chính và vũ khí cho những người sử dụng chiến thuật khủng bố. Phải đặc biệt chú ý đến ngăn chặn sự quá khích của giới trẻ thông qua các phương tiện truyền thông và công nghệ mạng. Các nỗ lực chống khủng bố cũng phải phối hợp với người dân địa phương, chính quyền địa phương và các tổ chức tại chỗ, bao gồm các tổ chức thuộc các tôn giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đức Tổng giám mục Alsa đã liệt kê ra 6 điều nền tảng trong việc ngăn chặn khủng bố. Trong đó, điều trước tiên là tôn trọng tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng, và những nỗ lực giáo dục hiệu quả để có được những công dân có trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình. Dù những đe dọa khủng bố nghiêm trọng đến mức nào, thì sự đáp trả cuối cùng cho sự dữ này không thể chỉ thông qua vũ lực và các phương tiện an toàn, nhưng bằng việc nuôi dưỡng một văn hóa gặp gỡ, cổ võ sự đón nhận nhau và một xã hội thuận hòa.
Xuân Lộc, chiều thứ Năm ngày 10 tháng 10, Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc đã trao bằng tốt nghiệp cho 552 sinh viên cao đẳng và trung cấp. Trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường, cha Du Xe Nguyễn Văn Uy, hiệu trưởng, và tiến sĩ Trịnh Thanh Toản, phó hiệu trưởng của trường đã trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên. Cha hiệu trưởng nhắn nhủ các sinh viên tốt nghiệp: "Các con đã chọn nhà trường làm nơi ươm mầm ước mơ, thì các con hãy thực hiện ước mơ, biến những lời dạy dỗ thành vốn liếng sống, và chúng con hãy trở thành những nhân chứng của Chúa nơi các môi trường sống, nơi làm việc của các con." Đồng thời với việc trao bằng tốt nghiệp, năm học mới cũng chính thức bắt đầu với hội trống trỗi lên từ tay của Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân. Năm nay, Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc tuyển 1.580 tân sinh viên. Hiện tại, tổng số sinh viên của trường trong năm học 2019-2020 là 3.650 sinh viên ở cả hai hệ cao đẳng và trung cấp. Các sinh viên thuộc 26 trên 27 giáo phận hay 52 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Cha hiệu trưởng Du Xe Nguyễn Văn Uy cho biết, mục tiêu quan trọng nhất của Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc là đào tạo những học sinh sinh viên ra trường có đạo đức, có lối sống công bằng, ngay thẳng, thượng tôn luật pháp, tôn trọng người nghèo, người yếu thế trong cộng đồng. Những điều này được bao hàm trong phương châm đào tạo thăng tiến con người toàn diện. Ngài cũng cho biết thêm, Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc tiếp tục hướng đến mục tiêu liên kết giao lưu sinh viên và giáo viên, trao đổi giáo viên về các nghiên cứu học thuật, giao lưu tài liệu học thuật và các công nghệ của các học viện, các trường cao đẳng và đại học trong và ngoài nước. Đỉnh cao của lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 6 và khai giảng năm học là thánh lễ tạ ơn và xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa và chúc lành cho tập thể sư phạm nhà trường do Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân chủ tế và nhiều linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha khuyên các sinh viên sống gắn bó với Chúa trong khi học hành và làm việc, mang những nén bạc Chúa ban để sinh lợi cho mình và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống của mình. Đức cha cũng xin Chúa cho các sinh viên sinh hoa kết quả trong năm học mới, vừa về phần tự nhiên, vừa về phần đời sống thiêng liêng với Chúa.
Tây Ban Nha, hôm 10 tháng 10, trong một buổi tiếp kiến riêng, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm 10 tù nhân của nhà tù Dueso ở thành phố Santander, Tây Ban Nha, được Đức Cha Manuel Sanchez Monge của giáo phận Santander hướng dẫn. 10 tù nhân này cùng với các nhân viên nhà tù và giám mục của họ đã tham dự một cuộc hành hương đến Roma trong tuần này. Đức cha của giáo phận Santander cho biết họ đã được mời tham dự buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư và đến thăm các khu vườn và bảo tàng Vatican. Ngài nói, tất cả chúng ta đều biết sự ưu ái mà Đức Thánh Cha Francisco dành cho những người sống ở ngoại biên. Trong số 10 người tham dự, một số người vẫn còn là tù nhân, trong khi một số đã được trả tự do. Ông Iñaki, một cựu tù nhân đã ở nhà tù Dueso được 17 năm. Đối với ông, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một trải nghiệm đặc biệt. Nhận định về cuộc gặp gỡ này, ông Iñaki nói, tôi muốn ghi nhớ hai điều mà Đức Giáo Hoàng đã nói. Ngài chống án tử hình và nhà tù mà không có hy vọng thì sẽ vô ích. Tôi nghĩ rằng cả hai suy tư đều quan trọng đối với mọi người, cho những người tự do trên đường phố cũng như cho những người ở trong tù. Tôi muốn sống lại trải nghiệm này. Tôi biết điều đó thật khó, nhưng tôi rất thích nó.
Ba Lan. Hội đồng giáo mục Ba Lan đã đồng ý bắt đầu tiến trình phong thánh cho cha mẹ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, các giáo mục Ba Lan đã thông báo bắt đầu bước thứ nhất trong tiến trình phong chân phước cho ông Karol Wojtyla, cha của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và bà Emilia Nie Kajorowska, mẹ của ngài. Bước tiếp theo sẽ là xin tòa thánh bắt đầu tiến trình phong thánh ở cấp giáo phận, cụ thể là tổng giáo phận Krakow. Ông Karol, một trung úy quân đội Ba Lan, và bà Emilia, một giáo viên, đã kết hôn tại Krakow ngày 10 tháng 2 năm 1906. Ông bà sinh được 3 người con, Edmund năm 1906, Olga chết ngay sau khi sinh, và Karol con, tức là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1920. Gia đình ông bà Wojtyla được biết là một gia đình Công giáo đạo đức trung thành và từ chối chủ nghĩa bà Do Thái đang gia tăng vào thời đó. Chính gia đình đã có ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến sự phát triển tâm linh và trí tuệ của Đức Giáo Hoàng tương lai. Bà Emilia được giáo dục tôn giáo khi theo học tại trường các nữ tu tình yêu Chúa. Bà là điểm tựa đức tin cho gia đình. Bà chăm sóc gia đình và hai con Edmund và Karol với tất cả tình yêu và sự tận hiến. Bà qua đời vì một cơn đau tim và suy gan vào năm 1929, một tháng trước khi cậu bé Karol con tròn 9 tuổi. Sau khi bà Emilia qua đời, ông Karol một mình chăm sóc hai con trai. Ông là một con người cầu nguyện và đã thúc đẩy cậu Karol con phải siêng năng và chăm học. Người cha này cũng đảm nhận những công việc gia đình như may quần áo cho các con. Thánh Gioan Phaolô II đã kể rằng, ngài thấy cha mình quỳ xuống và cầu nguyện ngay cả vào ban đêm. Chính cha ngài là người đã dạy cho ngài lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, là lời kinh đã đồng hành với ngài cho đến cuối cuộc đời.
Đài Bắc. Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân cho biết, khi đến Roma tham dự lễ phong thánh cho Đức Hồng Y John Henry Newman và bốn nữ chân phước vào ngày 13 tháng 10 ngày mai, ông sẽ lại mời Đức Thánh Cha thăm Đài Loan. Vào chiều thứ Năm mùng 10 tháng 10, tại sân bay Đào Viên của Đài Bắc, trước khi khởi hành đi Roma với tư cách là đặc sứ của Tổng thống Thái Anh Văn, ông Trần Kiến Nhân đã tuyên bố với giới báo chí như trên. Phó Tổng thống Đài Loan cho biết, Đài Loan và Tòa Thánh, đồng minh ngoại giao duy nhất của Đài Loan ở châu Âu, có mối quan hệ chặt chẽ và cùng nhau hoạt động viện trợ nhân đạo, ngăn chặn nạn buôn người và tạo điều kiện trao đổi văn hóa và tôn giáo. Ông Trần cũng nói rằng Đài Loan sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc của Đức Giáo Hoàng Francisco để truyền bá các thông điệp về tự do tôn giáo, công bằng xã hội và chăm sóc cho những người yếu thế. Phó Tổng thống Đài Loan Trần Kiến Nhân là một người Công giáo. Ông chia sẻ thêm, trong chuyến thăm Roma, ông sẽ gặp các giáo sĩ và tu sĩ Đài Loan đang phục vụ tại Vatican và các giáo sĩ nước ngoài đã từng làm việc tại Đài Loan để bày tỏ lòng tôn kính. Đây là chuyến viếng thăm Vatican lần thứ ba của ông Trần Kiến Nhân kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng thống Đài Loan vào tháng 5 năm 2016. Trước đó, ông đã tham dự lễ phong thánh cho mẹ Teresa vào tháng 9 năm 2016 và cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào tháng 10 năm 2018. Trong hai lần viếng thăm này, ông đã mời Đức Thánh Cha thăm Đài Loan, nhưng theo phòng báo chí tòa thánh, vẫn chưa có kế hoạch nào được thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe cha Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật thứ 28 thường niên.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng, chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng, ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Anh chị em thân mến, thời nào thì bệnh phong cũng là một bệnh kinh khủng. Cơ thể của người mắc bệnh phong bị tàn phá. Đây lại là một bệnh hay lây, nên người phong thường bị cách ly với những người khác. Vào thời Cựu Ước, trong sách Lê Vi còn nhắc điều này, đó là người phong phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và đi đâu cũng phải kêu ô uế, ô uế, để người ta biết đường mà tránh. Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu vô một ngôi làng và có 10 người bị phong ra đón Đức Giêsu. Họ đón Đức Giêsu bởi vì họ chờ nơi Đức Giêsu một điều gì đó. Nhưng những người phong này đã giữ đúng luật, họ không lại gần Đức Giêsu, họ chỉ dám đứng đằng xa để chờ Chúa. Và cái cách thức mà họ dùng để làm cho Chúa để ý đến họ, đó là chính tiếng kêu. Hãy để ý đến những tiếng kêu lớn của 10 con người đau khổ, thân xác lẫn tinh thần. 10 tiếng kêu hòa với nhau, họ nói như thế này, lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Không phải thương xót tôi, thương xót chúng tôi, nhóm chúng tôi 10 người. Họ không nói với Đức Giêsu là họ xin Chúa ban cho họ ơn khỏi bệnh. Họ chỉ xin Ngài thương xót. Họ muốn Đức Giêsu thương xót họ và như thế là đủ rồi. Chỉ cần Ngài thương xót thì Ngài sẽ làm điều mà Ngài biết phải làm. Đức Giêsu có nghe tiếng kêu của họ không? Có đấy. Tiếng kêu của họ là những tiếng kêu lớn và tha thiết, thậm chí là thảm thiết, và Đức Giêsu thương họ. Thế Ngài có chữa cho họ không? Không. Chúng ta không thấy Ngài chữa cho họ như họ mong ước. Mà thay vào đó, Ngài lại nói với họ là các anh hãy đi trình diện với các tư tế. Tại sao? Tại sao lại đi trình diện với các tư tế? Cái lời nói này chắc chắn làm họ chưng hửng. Tại sao vậy, thưa anh chị em? Là bởi vì ngày xưa trong thời Cựu Ước, người phong chỉ đi trình diện tư tế khi họ đã được khỏi rồi. Trình diện tư tế là để cho tư tế kiểm tra thân xác của mình và thấy rằng mình đã được khỏi bệnh. Còn bây giờ, họ đã được khỏi đâu mà đi trình diện tư tế? Cái lời của Đức Giêsu nói với họ hãy đi trình diện tư tế thật là một lời nói không dễ để mà vâng lời. Thế mà họ đã vâng phục trong lòng tin. Họ đã đi gặp tư tế. Và trên con đường đi thì họ được khỏi, được sạch. Đức Giêsu đã làm một phép lạ chữa bệnh cho 10 người phong một lần. Phép lạ này có gì đặc biệt? Thưa, đặc biệt ở chỗ Đức Giêsu đã không hề đụng chạm đến họ. Có một lần khác, Đức Giêsu đã chữa một người phong bằng cách chạm đến anh ta. Và hơn nữa, Đức Giêsu cũng không nói một lời nào để chữa bệnh. Ngài chỉ bảo họ hãy đi làm một điều, trình diện tư tế. Mà cái điều Ngài đòi hỏi thì cái điều đó cần đến đức tin. Chúng ta thấy họ đã không phàn nàn, không phản ứng gì khi Đức Giêsu bảo họ làm điều đó. Phép lạ đã xảy ra rồi cho 10 anh người phong. Chỉ có một anh người Phong xứ Samari. Khi thấy mình khỏi bệnh, thì anh ấy lập tức muốn quay trở lại. Anh ấy quay trở lại để làm hai điều. Điều thứ nhất là khi anh về trở lại, thì anh ấy lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Vì anh ta biết rằng cái ơn mà anh ta nhận được đến từ nguồn gốc là chính Thiên Chúa. Và anh ấy muốn tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng mà có điều thứ hai là hãy để ý cử chỉ của anh ta. Anh ta sấp mình ngay dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Thành ra anh ta vừa tôn vinh Thiên Chúa, vừa tạ ơn Đức Giê-xu. Hai điều này không hề chỏi nhau, bởi vì anh ta biết rằng anh ta nhận được ơn của Thiên Chúa và ơn đấy đến qua Đức Giê-xu. Chính Đức Giê-xu là người chuyển cho anh ta ơn mà Thiên Chúa muốn tặng cho anh. Chỉ có Đức Giê-xu là ngạc nhiên, có vẻ rất ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên đặc biệt mà chúng ta hiếm khi thấy trong tin mừng. Đó là khi Đức Giê-xu thấy cái anh này, người Phong người xứ Samari này, vòng trở lại để tạ ơn mình, thì Đức Giê-xu hỏi đến ba câu hỏi. Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có anh ngoại bang này? Người Samari bị người Do Thái coi như người nước ngoài một cách khinh thường. Đức Giê-xu đã đặt ba câu hỏi như thế. Và như thế chúng ta thấy rằng cái anh ngoại bang này, cái anh Samari này, khi anh trở lại, anh ấy tạ ơn Chúa và tôn vinh Thiên Chúa, thì anh ấy được những điều mà 9 người kia không được. Đúng là 9 người kia đã được món quà là ơn chữa lành thân xác. Nhưng anh người Phong này không phải chỉ là người nhận được quà, mà anh còn gặp được người tặng quà. Lúc nãy anh ấy chỉ gặp Đức Giê-xu từ xa xa, còn bây giờ anh ấy gặp Đức Giê-xu rất gần gũi và thân mật. Vì đơn giản, anh ấy đã được khỏi bệnh rồi. Anh ấy là một người xứ Samari, bị coi như một người ngoại bang, bị người Do Thái coi thường, nhưng Thầy Giê-xu không coi thường anh. Thầy còn khen cái thái độ trở lại cảm ơn của anh là một thái độ đúng đắn so với thái độ của 9 người kia. Dù 9 người kia đã có đức tin khi đi đến với các tư tế, nhưng chỉ mình anh là người được thầy khen có đức tin, khi đức tin ấy là đức tin dẫn đến ơn cứu độ. Đức Giê-xu nói với anh, lòng tin của anh đã cứu anh, không phải là cứu chữa, đã cứu anh. Và khi trở lại để mà tạ ơn Thiên Chúa, để mà tôn vinh Thiên Chúa, thì anh ấy cũng tạ ơn Đức Giê-xu. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay nhắc cho chúng ta về chuyện người Phong đã đành. Một người Phong được chữa lành. Có bao nhiêu triệu người Phong trên thế giới? Và có bao nhiêu người Phong mà đang cần đến sự nâng đỡ của chúng ta? Nhưng bài tin mừng hôm nay cũng nhắc chúng ta về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Đức Giê-xu. Cuộc đời của chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu ơn, ơn lớn, ơn nhỏ. Những ơn mà ta không nhận là ơn, những ơn mà chúng ta không biết là ơn, những ơn mà chỉ có một mình biết. Và đời ta được bao bọc bởi biết bao ân sủng của Chúa trong từng giây, từng phút. Nhưng chúng ta vẫn có nguy cơ quên ơn, quên cảm ơn, quên trở lại với Đấng đã ban ơn cho ta. Ngày hôm nay, Đức Giê-xu vẫn nói với chúng ta thế này, thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Chỉ mong tất cả chúng ta không ở trong nhóm 9 người này. Cảm ơn anh chị em.
Trước khi kết thúc chương trình, Hồng Thảo xin thuật lại chứng tá về niềm vui sống ngay cả trong đau khổ bệnh tật của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Cha Maurizio Patriciello, 64 tuổi, là cha sở ở Cavano, thành phố Napoli ở miền nam nước Ý. Trước khi vào chủng viện, cha Patriciello đã làm việc 10 năm trong bệnh viện với tư cách là trưởng khoa. Cha kể, tôi có liên lạc với các bệnh nhân. Một tuần trước, tôi ở nhà của một phụ nữ trẻ bị ung thư. Vài năm trước, đứa con mới sinh của cô đã chết vì ung thư. tôi đã chứng kiến cô ấy quằn quại trên giường vì đau đớn tột cùng. Thật không may, ở đây không có chăm sóc giảm đau tốt, và chúng tôi không có khả năng đưa cô ta vào một cơ sở mà cô có thể được chăm sóc giảm đau. Cần phải tăng cường các phương pháp chữa trị này trên toàn quốc, nhưng có nguy cơ là phán quyết của tòa bảo hiến mở lối cho các đường tắt thuận tiện hơn nhìn từ quan điểm kinh tế. Và trong tương lai, người ta sẽ càng ngày ít chú ý hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn cuối. Hôm 25 tháng 9, tòa bảo hiến của Ý đã phán quyết rằng trợ tử không bị xem là tội trong những điều kiện nhất định, khi người giúp thực hiện ý định tự tử được đưa ra một cách tự chủ và tự do của một bệnh nhân sống nhờ các phương pháp hỗ trợ sự sống và mắc căn bệnh không thể phục hồi. Là nguồn đau khổ thể xác và tâm lý mà bệnh nhân dường như không thể chịu đựng được, nhưng hoàn toàn có khả năng đưa ra những quyết định tự do và có ý thức. Cha Patriciello sợ rằng cánh cửa này sẽ được mở rộng áp dụng cho cả người già, các bệnh nhân giảm trí nhớ do bệnh Alzheimer. Khi một người già cảm thấy mình không còn có ích, trở thành gánh nặng, rồi những khó khăn kinh tế, họ có nguy cơ bị áp lực tâm lý và xem cái chết như sự giải thoát. Cha đã thuật lại kinh nghiệm cá nhân của mình để nói rằng người ta có thể hạnh phúc trong đau khổ. Bên cạnh đó, đau khổ và niềm vui có thể chung sống. Cha kể, một người anh em của tôi đã chết vì ung thư vào tháng 5 năm ngoái. Vào tháng 8, họ nói với tôi rằng anh ta đang ở giai đoạn cuối. Nhưng anh ấy vẫn còn ở với chúng tôi thêm 9 tháng nữa. Đó là 9 tháng của sự sống, của hy vọng, cầu nguyện, của những cái ôm, những nụ hôn, những giọt nước mắt nghẹn ngào, nhưng cũng là những nụ cười. Khi trong nhà có người bệnh, thì cả gia đình bị bệnh. Chúng tôi bị bệnh cùng nhau, nhưng chúng tôi cũng liên kết với nhau. Con cái chúng tôi đã hiểu rằng cuộc sống thật đẹp, nhưng nó cũng mong manh, bệnh tật, đau khổ và chết chóc. Các cháu tôi đồng hành với anh tôi, và anh ấy, mặc dù chịu nhiều đau đớn, đã hy vọng. Chúng tôi đã hy vọng và cầu nguyện cùng nhau cho đến phút cuối cùng, và chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ vì niềm vui có thể chung sống với đau khổ. Chúng ta đã nhầm lẫn niềm vui với lạc thú, với con quỷ sở hữu, với sự thịnh vượng về kinh tế. Nhưng tôi tìm thấy niềm vui ở những người gặp khó khăn, người tàn tật, những thiếu niên ngồi xe lăn. Với anh trai tôi, trong những khoảnh khắc khi cơn đau dịu đi đôi chút, chúng tôi đã sống những giây phút vui vẻ. Nhưng khi hy vọng khiến chúng tôi nói, có lẽ chúng ta sẽ qua được, hoặc khi chúng tôi hạnh phúc vì một đêm nào đó, anh có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút so với đêm trước. Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau trong những điều nhỏ nhặt, vui mừng vì chúng và cảm ơn Chúa. Khi anh trai tôi là một con sư tử, chúng tôi đã sống với anh ít hơn. Nhưng khi căn bệnh ung thư đóng đinh anh ấy, chúng tôi đã khám phá lại bản thân mình dịu dàng hơn. Tay trong tay, anh ấy cần chúng tôi. Khi anh ấy thấy chúng tôi, gương mặt anh ấy sáng lên và chúng tôi hạnh phúc ngay cả với những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi đồng hành với anh ấy từ từ đi đến cái chết. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy, vuốt mắt cho anh vào giờ cuối và dựa trán vào anh ấy để nói: anh đã đi trước, nhưng từng người chúng em sẽ đến với anh. Dù cho anh bị đau đớn vô cùng, những tháng cuối cuộc đời của anh đã trở thành một suy tư về mầu nhiệm của sự sống và sự chết. Không cần loại bỏ sự trầm trọng và đau đớn của những người sống trong những tình cảm bi thảm như thế. Anh tôi, một bệnh nhân ở giai đoạn cuối, đã dạy chúng tôi rằng chúng ta có thể yêu quý sự sống ngay cả trong những ngày đau khổ và niềm vui có thể chung sống với đau khổ. Cha kết luận rằng những khoảnh khắc ấy rất khó khăn nhưng quý giá. Nó dạy chúng ta phải nhận ra một cách khiêm tốn sự giúp đỡ của người khác trong những giây phút mong manh để nói: em ơi, anh cần em, hãy ở cạnh anh. Những khoảnh khắc, trong đó tình anh em của con người được phong phú thêm, trong khi đó những lối tắt như được tòa bảo hiến mở ra lại là một thất bại, khiến chúng ta đánh mất nhân tính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.